Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Khối óc, não hải, dẫn thân tu học là tạo được sức mạnh vô cùng. Tu Vô Vi là anh tân trang một khối óc mới, lúc nào cũng hợp thời. Anh không có chấp hay là chê, cọng cỏ, anh cũng không chê, cái gì cũng đang phát triển. Anh dòm trong vườn hoa của anh, có cái bông nào xấu đâu, của trời đất làm, không phải người làm. Không có chế cái màu nó được, thì mình phải có cái thức hòa đồng, phải biết thương yêu và quý trọng tất cả mọi người. Người tu Vô Vi lúc nào cũng quý trọng tất cả mọi người, không có ghét ai. Mà những người xưng danh tu Vô Vi và ghét người này, giận người nọ là anh đo được, là người đó chưa có trình độ. Chắc chắn bảo đảm với anh, người tu Vô Vi thật lòng tu, không có sân si, không có giận hờn. Mà còn giận hờn là người đó chưa có trình độ. Óc không phải dễ tạo, thế gian không có dễ chế. Chúng ta đã có, chúng ta phải am hiểu lấy chúng ta, chấp nhận sự kích động và phản động. Mà người tu tới trình độ, thăng hoa một bước là bị nhồi quả, nghịch cảnh gia đình, đủ chuyện hết. Chúng ta phải chấp nhận, phải nhận nó làm thầy. Chính nó là người dẫn dắt chúng ta trở về ngôi vị thanh tịnh. Chúng ta chỉ lấy oán làm ân, cảm ơn thay vì kích bác giận hờn. Nếu chúng ta giận hờn và kích bác là chúng ta tạo khổ thêm, đi xuống không có đi lên. Ngôi vị từ bi mất đi, trở về với ngôi vị từ bi đó là tiên Phật, đâu có xa chúng ta. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, càng thiền nhiều nó sẽ thông suốt? Trở về thanh tịnh thì óc chúng ta sáng, trí chúng ta minh. Tại sao chúng ta trở về trật tự từ việc nhỏ cho đến việc lớn, óc sẽ sáng, trí sẽ minh? Lui về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta, tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta trong khối óc thanh tịnh. Muốn cái óc ổn định phải làm sao? Cái xương của bộ óc con người, mọi người cấu trúc có khác chút chút. Luật trời là bao gồm có gì? Trong không còn cái không nữa là sao? Tại sao làm người thế gian mà óc sáng cũng như sống hai cõi? Khối óc là sức mạnh vô cùng. Nguồn tinh não hải là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mỗi người chúng ta là đại diện ông trời mà không biết trở về với căn bản để nhận định cái luật hóa hóa xanh xanh của cả càn khôn vũ trụ thì đâm ra ngộ nhận. Té ra ông trời lớn, tôi nhỏ. Không phải đâu, không có khói ốc. Ai nhìn ra ông trời? Không có khói ốc, ai nhìn ra ông Phật? Không có khói ốc, ai sợ con ma? Khói ốc chúng ta có rồi, ông trời ở đây, ông Phật ở đây, bây giờ làm sao cho cái thức hòa đồng, trời Phật, ma quỷ, quy một. Rồi trở về không mới thấy sức mạnh của càn khôn vũ trụ. Mắt sáng, mặt tươi mới là người thực thi đúng đường lối, phát triển về tâm linh điển giới. Đức Thầy từng nhắc, ôm còn sợ mất là vật chất, vạn sự trên đời là không. Chỉ có thanh tịnh mới sáng suốt, mà muốn có thanh tịnh là có trật tự. Có trật tự mới có tương hội, tương hội là nó thanh tịnh, tức là sáng suốt. Phương pháp của Vô Vi là đem lại trật tự, tự nhiên và hồn nhiên của một người, nguyên lý sanh tồn của nhân sinh, một pháp cho tất cả mọi pháp mà phải hành đúng. Dẫn thân tu học là tạo được sức mạnh vô cùng ở mặt đất này, tu mà không biết thiền, không có cơ hội về nơi ánh sáng vô cùng. Nhân loại cần hiểu lấy giá trị khối óc của mình mà tiến thân. Nếu mà quên đi giá trị của khối óc là chỉ thoái bộ. Không có khối óc con người, ai nhìn ông trời? Không có khối óc con người, ai nhìn Chúa? Không có khối óc con người, ai nhìn ma quỷ? Khối óc con người là quan trọng. Xác là của thế gian, óc là của trời. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Bây giờ tối đêm đêm mình ngồi thiền, mình thích cái gì đây? Thích nguyên khí của trời đất. Nếu mình không ngồi thiền, mình chỉ phát triển theo cái thực phẩm mà thôi. Nó vô trong đó rồi nó biến chuyển sanh ra khí, rồi mình đi cái hơi thở nhẹ. Cái này mình thích sự vô cùng của trời đất, thì nó giải cái trược khí trong này ra. Những cái thường của người mà ngủ để đợi nó ra ăn rồi tôi phải nằm, thở ra thở vô rồi nó đói tôi mới khỏe, phải không? Thì bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó gia tăng mau hơn. Đấy, cái nguyên khí thanh tịnh của trời đất một hóa giải sự trần trượt này, để lọc nó trở lại, lọc hai luồng điện âm dương hợp nhất thì cái ốc nó mới sáng. Bởi vì cái xích nó chạy như vậy đó, cái luồng điện của diêu trì kim mẫu xuống là mà mình hợp như vậy tới đó hít vô ra rút mình đi. Cho nên người tu vô vi nhắm mắt thấy bộ đạo nó rút, mà nói tới diêu trì kim mẫu tâm cảm động đi đi như vậy. Rồi mình hít hết thì cái nhâm đốc nó thông, circulation nó chạy đều, máu huyết chạy đều, hoạt động nhanh hơn người thường, thành là cái trí tuệ nó sẽ mở. Còn người thường là con ma lười biếng cứ theo bên, ăn rồi phải ngủ, ăn rồi phải coi chữ chi, hay là đánh bài rồi ngủ cho no cho khỏe, ăn cho nó bổ, nhưng không biết cái gì là bổ. Thông suốt mới là bổ, nghẹt là bệnh, không phải bổ. Mấy người ăn nhiều ra bị nghẹt là bệnh thôi, còn thông suốt nó là bổ. Còn mình lấy cái nguyên khí của trời đất làm cho cơ tạng mình thông suốt, từ nhỏ thành lớn, nhẹ mới là lớn, nặng là nhỏ, nhẹ mới là lớn. Từ lúc đó khi chúng ta sáng, mình cố gắng làm được căn nặng sẽ trở về căn nhẹ là vậy. Pháp luân thường chuyển huệ tâm thai, hai cái điển âm dương đó chớp nhau nó mới tỏa ra ánh sáng. Bóng đèn hiện tại bây giờ phải nhìn nhận hai luồng điện hợp lại nó mới thành, một luồng điện không thành.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới bắt buộc mình phải phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải học. Học cái gì? Tại sao tôi phải học? Lấy gì mà học? Phải lấy sự thanh tịnh hòa với thanh tịnh mới là học. Mà lấy sự động loạn hòa với thanh tịnh là không bao giờ học được. Bên trong các bạn có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt. Có thanh tịnh mới có sáng suốt, có sáng suốt mới nhận được những gì ban chiếu trong nội tâm các bạn, kêu bằng tâm tâm tự hứng. Hiểu giá trị của luồng điện, sự nóng ấm trong cơ tạng của các bạn đây là điện. Không có điện không có di chuyển được. Mà điện các bạn ngày hôm nay có chiều hướng trụ trên trung tâm bộ đầu để giải tiến và hòa với thanh giới, để truyền miên học hỏi chân lý trong nội thức. Nhưng mà vì bận rộn của tình đời, sao đơ bởi cái miệng, nội cái ăn không nó làm động loạn rồi. Rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thêm, cái ngữ nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây đàm đạo và học hỏi từ ly từ tí. Chính ta là người trách nhiệm thao gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, bệnh hoạn chính ta đã đem vào thân, thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tánh đã lạc một cái tâm lục căn lục trần nó quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não phiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền phải dứt khoát trần tâm thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi là phần hồn các bạn mới làm rồi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói.
Tánh hàng phục, dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu xin động loạn. Qua một bên
thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua,
mới vừa tiến được lục căn lục trần
thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt. Có phải hành không các bạn?
Các bạn đã và đang hành. Phải hành những chuyện gì đây? Tôi ngồi mỗi lưng tôi cột cửa đó là tôi hành không phải. Tôi hành trong cái tức tôi, cái chủ trị tôi, sự thanh nhẹ của tôi ở đâu?
Tôi phải nuôi về.
Và muốn nuôi về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn nhục.
Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn,
để các bạn lắng nghe những nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu,
chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới, thượng, trung, hạ, có đầy đủ.
Ở chỉ giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế.
Nhiều bạn hỏi thét một hồi ba giới tôi cũng chưa có lòng. Vậy cho thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này
được bao lâu?
Giờ hả? Có mấy chục năm rồi phải ra đi.
Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn?
Nếu các bạn không chịu học là các bạn đã tự giết bạn mà thôi.
Tự chôn sống tâm linh của bác các bạn mà thôi. Từ sự thanh nhẹ mà đi tới sự ô trực.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy giảng thêm cho chúng con biết. Ý chí khi mà sau khi tập công phu thường thường, ý chí đã thấy con phần sáng suốt. Một khi đã sáng suốt thì cảm thấy là bản thân mình lục căn lục trần khi theo không kịp. Và khi theo không kịp cũng thấy còn nhiều trượt, nhiều cám dỗ nhiều rồi. Rồi thấy rằng là do đó nhiều ưu tư, cứ thắc mắc, có cảm tưởng là khi cái lục căn lục trần khó mà hướng dẫn nó theo kịp cái sự sáng suốt của mình. Thế vậy thì thưa thầy, làm cách nào là có thể khỏi mang cái mặt cảm tội lỗi quá nhiều?
Khi chúng ta xác nhận là sáng suốt thì đương nhiên chúng ta có khả năng giáo dục lục căn lục trần. Mà chúng ta cảm thấy không có khả năng giáo dục lục căn lục trần là chúng ta phải nhìn nhận chưa có sáng suốt. Thấy chưa? Chúng ta phải trì vị trí đi tới nữa. Phải được một phần thức tâm mà thôi chứ chưa gọi là sáng suốt. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có khả năng nhiều nhất lục căn lục trần rồi. Chưa sáng suốt, chưa thật sự sáng suốt. Và từ đó chúng ta đã thích một phần rồi, chúng ta mới thấy lại cái sự ngu muội và yếu hèn của chính mình, và không chịu trách nhiệm gánh vác để dẫn tiến vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa đó. Sống đồng quan chết đồng cách của trong cái tiểu thiên địa này chúng ta không có làm được, là chúng ta mới thấy chúng ta càng ngày càng ngu. Mà trong cái ngu chúng ta mới tiến về cái khoa học quyền bí sản xuất, chúng ta mới được dày công hơn và siêng năng hơn và gia công để tu luyện, để đạt được sự thanh nhiên hậu, chủ nhân ông mới ảnh hưởng được lục căn lục trần và giáo dục vạn linh đồng tiến. Mỗi bộ phận thiên gan tỳ phế tạng, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là tận nhà 250 vị tỳ kheo đồng hành với chúng ta, mà chưa bao giờ chúng ta giáo dục, mà chúng ta cho chúng ta là sáng suốt, chúng ta chưa có sáng suốt thì không thấy nổi thức và không thấy nổi quy. Đó là lúc trời đã ban giải cho chúng ta có cơ hội để thức tâm và giáo dục. Đức Thích Ca đã thành khi ngài ngồi ở ngoài rừng mà ngài thiền ngồi dưới gốc cây đó là ngài đã thức tâm và đã thấy trách nhiệm của ngài, cho nên ngài dẫn tiến toàn bộ tâm linh trong thiên hoa, cho nên ngài mới đạt được cái hào quang siêu diệu đó. Cho nên ngày nay chúng ta chưa có còn sáng suốt, cho nên chúng ta phải, nếu mà chúng ta sáng suốt thật sự đi tới giai đoạn sáng suốt thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta ngu hơn thượng đế, chúng ta thiếu sự gánh vác siêu kiên nhẫn để xây dựng cho chính mình. Cho nên càng tu nhiều hơn, càng gia công nhiều hơn mới là thành đạo.
hôm nay tôi có duyên lành về đây và chúng ta đồng tâm cải tiến, biến một nơi ồn ào trở nên thanh tịnh, dấn thân tu học để cải tiến khối óc trực kịp thời hướng thượng. Lúc này các bạn thấy thiên cơ biến chuyển khắp các nơi mà óc chúng ta chưa phát triển. Chúng ta cần tu thiền nhiều hơn, hướng về thanh tịnh, tiến hóa học thờ nhanh chóng. Sắc là của thế gian, óc là của trời. Chúng ta hướng về chấn động thanh nhẹ ở bên trên mà đi. Đó là cơ hội cuối cùng của mọi người ở mặt đất này. Tự cứu và tiến thân, tiến phần hồn ở tương lai tốt đẹp hơn. Và sống ở cảnh vinh quang hơn, an tịnh hơn. Chính mình có khả năng xây dựng, chứ không phải lệ thuộc. Cho nên nơi này đã làm in biết bao nhiêu sách vở nhắc nhở người ta tu, nhưng mà những người làm chưa tu. Thì bây giờ chúng ta phải tạm ngưng cái việc đó. Và sách vở cũng nhiều lắm rồi, đọc hiểu mà thiếu hành thì chúng ta tạo hành hơn. Hành để tiến, hành mới hiểu kịp thời nguyên lý của trời đất, sự thay đổi của mặt đất. Chúng ta có thanh nhẹ, chúng ta mới bắt kịp được. Xã hội loài người bây giờ cũng thay đổi rất nhiều, vật chất tiến hóa. Bây giờ chúng ta phải trở về thanh nhẹ, vui. Chúng ta đã dấn thân tu học, tức là tạo hạnh đức cho chính mình, thì có óc chúng ta phải vui. Nên đây kêu là thiền định hạnh đức. Hướng về trật tự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ, hòa hợp với vũ trụ quang mà sống. Sức mạnh vô cùng. Dấn thân tu học là tạo được sức mạnh vô cùng. Ở mặt đất này tu mà không biết thiền thì không có cơ hội về nơi ánh sáng vô cùng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới đạt được sáng. Trong cái sáng đó chúng ta vượt tất cả những sự khống chế tại mặt đất, mà trở về với cảnh phát triển vô cùng. Đó là đó mới thật sự tự do. Nơi thế gian này dù có làm cách gì tự do, nó không có phải tự do đâu. Còn ràng buộc trong sự kích động và phản động của thể xác. Và chúng ta tu trở về thanh tịnh, nó hướng về thật sự tự do phát triển và giữ lề lối sáng suốt vô sanh bất diệt ở bên trên, thì chúng ta không có lo. Mặt đất này có luật nhân quả, tâm lặng thân thiện. Chúng ta đã dứt khoát dấn thân tu thì phải đi con đường thanh tịnh, chúng ta mới tiến về sáng suốt. Sự sáng suốt chúng ta mới lìa xác, cũng có cơ hội hội nhập vào sự sáng suốt vô cùng. Đừng đêm mà sống. Cho nên cuộc sống của các bạn đã nên nếm tại thế gian, hiểu rồi điều là giả. Bây giờ chúng ta mới thức tâm, tạo ra cơ hội để cho mọi người tu và chúng ta cùng tu. Phải thực hành, không có dụng lý trước nữa. Câm mồm lo tu trong thanh tịnh, biến chỗ động loạn thành chỗ thanh tịnh, chỗ dơ giấy thành chỗ thanh sạch. Học chúng ta sáng thì mọi người làm một chút, đóng góp một chút, thì chúng ta có cái nơi an nhàn. Mỗi ngày sinh hoạt trong kích động và phản động, trở về với thanh tịnh, bước vào thiền đường, chúng ta sẽ gặp ai không nhiều kỹ để tâm thức dọn đường cho tương lai tiến hóa, không có trì trệ, không có bể trễ hơn những cái lý trước mà người đời họ nói là tin ông Phật này, tin ông Phật kia, tin ông Phật nọ. Rốt cuộc chính mình là Phật, mê ngủ, mê ăn, mê dục mà không biết, chưa tỉnh. Vì cái tu thanh tịnh ta hiểu, ngủ, ăn, dục rốt cuộc là tự hại. Thức tâm trở về với thanh nhẹ, chúng ta mới tiến về cái vô sanh bất diệt ở bên trên được. Đó là thoát. vô vi sách vở có rất nhiều, thực hành chưa đến đâu thì cố gắng thực hành nữa, dành thời gian để thực hành cho khối óc càng ngày càng phát triển, con người mới thích hợp với nền tảng văn minh. Từ đây cho 2000 năm sẽ thay đổi, chúng ta dùng cái phần thanh nhẹ đó mà tiến qua được một cuộc, chúng ta mới đóng góp cho những người kế tiếp. Nhân dịp chúng ta còn sống với vật chất này, bây giờ chúng ta biến thể của vật chất trở nên thanh tịnh và tận độ quần sanh, thành tâm tu học, sửa mình và cứu độ người kế tiếp. Tâm ta chúng nào cũng nghĩ về cái hướng về con đường đó. Các bạn ở đây đi làm ăn là chỉ kiếm tiền để ăn thôi, nhưng mà không biết ăn rồi nó đi đâu. Chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta thấy tâm đồng là nguyên lý của trời đất, mà sự liên hệ của chúng ta trời đất người, chúng ta là người đại diện trời đất, phải minh chánh khai sáng lấy chính mình để tiến qua, không nên trì trệ nữa, không nên ôm lý thuyết mà mình không hành thì không bao giờ thành tựu. Nói thì hay mà hành không được thì tâm không sáng, đâu có làm được việc, đâu có thoát được. Ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời mà không chịu làm sao về trời được. Ở thế gian chúng ta nhờ chiếc xe hơi đưa chúng ta đến đây, cũng phải có người làm sản xuất xe hơi chúng ta mới đi được trên xe hơi. Một cái xe hơi nó phức tạp vô cùng, từ vật chất biến thể, từ đáy biển đem lên, đem dầu cặn biến chế thành dầu xăng cho chúng ta đi đây, tạo ra điện năng tự động. Bây giờ chúng ta có một khối óc tay chân là tự động của trời đất, mà chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta trở lại cái vốn tự nhiên và hồn nhiên của mọi người? Khi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên mới là thấy giá trị của thanh tịnh. Khi biết được thanh tịnh là óc sáng tâm minh, mới tận độ còn sanh được. Mọi người làm chút thôi, không có nhiều, làm cho chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp là đủ rồi.
Của người tu chúng ta đến đến là tu phát triển, khai triển luồng điện âm dương sẵn có trong cơ tạng chúng ta. Mỗi cơ tạng đều phát triển đồng điều hướng thượng. Quyết tâm lên con như lý Nam Mô A Di Đà Phật, sư trực luân thường và tiến hóa, nhắm mắt là phải đi tới, chứ không có thức lùi nữa. Dạy tâm tu mới có, không phải cầu xin ông Phật, ông Phật chồng. Phật là ghét người cầu xin. Nói thật cho ta có biết, ghét nhất là hành khất. Cầu xin Phật không có phù hộ, chắc chắn như vậy. Không có Phật nào phù hộ ấy. Chính các bạn hiểu được, phát triển được luật điện sẵn có sáng suốt của Thượng Đế là cái trong áo các bạn. Nói theo Phật, hành như Phật để tiến tới gần Phật. Nhưng hồi các bạn mới hiểu quyền năng của Đấng Trụ Tạo Hóa là vô cùng. Thì lúc đó, lúc nào các bạn sống trong êm mà, ngay giờ phút này các bạn đang ngồi trên đó ghế êm mà, ai là cho là bạn? Đặt cát mà thôi. Cái sắt cũng do đặt cát nấu hình thành. Cái nệm các bạn đang ngồi cũng do cái chất dầu nắm dưới đây bị đem lên chế ra miếng plastic của các bạn. Mà ai là chủ sắt? Sáng suốt của con người. Và sự sáng suốt của người do đâu mà có? Do sự vô cùng ân độ của bề trên. Chúng ta có phần sáng suốt, xây dựng chuyện nhỏ nhỏ như vậy mà chúng ta được ngày hôm nay ngồi đây nghe pháp lý vô vi của nguyện vi Phật Phật. Thật sự khoa học nằm hẳn trong nội tâm các bạn, khói áo các bạn, không xa các bạn. Thế nhiều người chưa học khoa học, nghe cái khoa học sợ quá. Thì thật nó là cái khoa học, là cái sợ đó. Từ bao nhiêu triệu năm có hết rồi. Cho nên ngày hôm nay khoa học cũng khám phá là cái óc chúng ta có bao nhiêu tỷ cái tế bào. Là vô cùng ở chỗ đó. Cho nên chúng ta phải quý pháp, hành pháp, mở tâm khai trí cho chính mình. Để tiến tới vô cùng là cõi vô sanh bất diệt. Lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy như là tu đến đó thì chúng ta cũng khổ công nhiều lắm, nhưng mà đến đó rồi cũng quỳ nghe sự than phiền của Như Lai, thấy tâm ta chưa có sạch.
Kính thưa thầy, trong các băng giảng về đạo vô vi, thầy có nói nhiều về thuyết nhân quả luân hồi của Phật giáo. Ngoài ra, thầy cũng nói về âm dương ngũ hành trong kinh dịch của Khổng giáo. Xin thầy giải minh chữ chân như tối cao của Phật giáo và chữ thái cực của Khổng giáo có phải là một hay không?
Cuối cùng nó cũng là một. Chân như vô cực cũng là một. Đi tới siêu là một hết. Cho nên ở đời này chỉ có một cái đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Đạo Khổng là ông Khổng ông tu, ông được biết tới đó. Rồi ông lão ông tu ông được biết tới đó. Còn mình cũng lão tử. Cái giống con người là từ bao nhiêu triệu năm nay mới có hình thành, ức niên mới hình thành. Cái giống lão tử mà không thực hành đâu có khai mở được tâm thức của chính mình, mà trở về với sự siêu giác sẵn có, hòa hợp với trời đất mà tiến hóa. Nhiều người đập tới lão tử, sợ lão tử. Mình giống gì? Mình giống từ lão tử ra đó. Khổng tử mình cũng từ đó mà ra, Phật mình cũng từ đó mà ra. Chứng minh là gì? Ông Phật là từ con người khổ, ai cũng chê, không ai thích, ngồi xó đó tu thành Phật. Đâu có phải sung sướng ăn nhậu ngày đêm là thành Phật đâu, không có. Ăn nhậu không có người nào thành Phật, ăn nhậu thét xuống địa ngục hết không có người nào thành Phật. Người bị hắt hủi người đó mới thành Phật. Khi mà họ bị cô lập rồi, họ thức tâm, họ hướng về trời Phật, họ mới cảm thức khả năng họ là vô cùng, họ có lối thoát. Chứ ở thế gian không có thể hù hiếp con người được. Cái khối óc của người là vô cùng. Trên 1 tỷ tế bào trong óc nó huế hết rồi. Mà không có cơ hội tu, có cơ hội tu rồi nó phát triển. Nhưng mà ở thế gian phải hắc hủi, phải khắc khe. Cho những người tu hồi xưa cũng có nhiều người, nhiều vị bị khắc khe rất nhiều. Họ mới thành đạo. Khổ hạnh thành Bồ Tát là vậy. Cho nên ngày thứ 3, các bạn đã có cơ hội trực diện trật tự từ vật chất tới cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà các bạn đã nhận thức rõ, thấy rõ sự siêu diệu tốt đẹp của trời đất đã và đang hình thành khắp các nơi. Chúng ta làm con người không phải ở thế gian dễ cấu trúc được, cấu trúc từ siêu nhiên hình thành. Chúng ta khối thấp có khối óc, có ngũ tạng, có tay chân, đi đứng ngồi nằm tự động, thì sự hùng vĩ ở ngay trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Cho nên chúng ta tu mượn cái pháp khứ trực lưu thanh giải tất cả những sự ô trực trong nội tâm nội tạng của chúng ta, mà trở về con đường minh chánh tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã và đang hình thành. Chúng ta thấy cái quả tốt, khối óc càng ngày càng sáng, tâm càng ngày càng tươi nhẹ, không có gì dây bận, thì nó mới hòa hợp với ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Do công tu là gìn giữ đâu đó cho nó đàng hoàng, không nên làm mất trật tự. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Phật đã nói trước đầu tiên là cái chữ tham. Chúng ta vượt khỏi cái đó và dứt khoát, thì mọi sáng lạng, sự sáng lạng trong tâm hồn chúng ta sẽ bừng sáng ra và bớt sự lo âu và tránh nhồi quả ở tương lai.
Ông Tư là người độc nhất vô nhị, thầy là người độc nhất vô nhị. Thế thì có người nào kế tiếp thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không? Người kế tiếp thầy là do thầy chọn hay Thượng Đế chọn?
Mỗi bạn đều độc nhất một vô nhị, thế gian không có ai chế được hết. Cho nên bình đẳng là vậy. Cho nên bắt các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn hiểu rõ độc nhất vô nhị là gì. Có một không hai. Khối óc con người là độc nhất một vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc. ý thức rõ ràng chúng ta độc nhất vô nhị. Chúng ta là ánh sáng của mặt đất, khối óc là ánh sáng của mặt đất.
Chị mà cơ thể chị mà không có khối thần kinh là không có làm việc được. Chị rờ nó cũng cái đầu biết mà rờ đầu cũng có cái communication chị là không được. Là xác chị với vũ trụ càng không là một. Nếu mà không có càng không vũ trụ thì đâu có sao. Thì tôi không cần ông trời ông Phật gì hết. Thì lại đi thạp lại 3 tiếng hồi. Dùng như thạp đẩy lại 3 tiếng hồi thôi. Tôi không cần thằng nào hết. Tôi bước mình tôi á. Thấy không? Cho nên người thế gian tao không cần ai hết. Mình tao đó. Thế đó là khùng. Đó là khùng á. Hiểu không? Một cái tu của mình đó. Đem cái tạp hồn khai mở cái sự tối tâm này. Qua là một sức mạnh và là gì mà sáng tinh tế là không biết em hay đi của mình cuối cùng nó có như nó đâu để mình chi cũng biết đâu nó đó nó có là có mà nó không là không sao đến đó đến cũng thêm
thiếu gì người có bậc tỷ ở Việt Nam mà bây giờ không còn xu để ăn một tiếng. Chuyện trước mắt đâu có dấu có bằng chứng mà bây giờ nhiều người còn ngồi đứng ra ăn nhờ người ta ăn một tiếng rồi hút rồi bạn ai ngờ được cái ông đó không ông nó giàu lắm.
Đến cái cảnh Lake Louise này, mọi người vừa bước tới tự nhiên trong tâm thâm mình, thâm tâm mình cảm giác một cái gì lạ mà mọi người đều công nhận đẹp, mà cái đẹp từ đâu xuất phát? Cái đẹp là cái gì? Tại sao là đẹp? Thành anh em cứ hỏi, có lẽ chăng có đẹp nó tiềm ẩn ở trong mọi người, mà hôm nay mọi người nhìn cảm nhận được thì thấy đó là cái đẹp. Vậy để xin thầy minh giải dùm, tại sao là đẹp, mà đẹp từ đâu có mà mọi người được công nhận là đẹp của cảnh Lake Louise này?
Chúng ta làm chủ cái tiểu thiên địa này, bên ngoài có gì bên trong có nấy, sự cảm thức như nhau. Nếu chúng ta càng thanh nhẹ càng thấy bên ngoài, nhìn được bên ngoài thấy rõ bên trong. Chúng ta thấy sự thanh nhẹ và thấy muốn tu tiến, thấy hớn hở là sự trực chỉ ngay thẳng của mọi việc thiên nhiên rõ rệt. Và chính chúng ta chưa rõ rệt, cố gắng tu đi sẽ thấy nhiều. Óc chúng ta nhiều cảnh lạ lùng rất đẹp, khai thông khối óc biết bao nhiêu cảnh tượng trong óc. Chúng ta có đủ giới trong tiểu thiên địa này, cố gắng tu để khai thác óc sáng tâm minh, lúc đó tha hồ nhìn cảnh đẹp của trời ban cho chúng ta, đang điều khiển cho chúng ta không có lệ thuộc nữa.
Mình hiểu được đời là gì, đạo là gì, thì cái chuyện lòng vòng ở thế gian yếu ớt chúng ta tự sửa thì nó sẽ mạnh lên. Nguyên lý khai thông chẳng khắc mưa. Khi mà khối óc của chúng ta mở ra, hiểu được càng không vũ trụ, không có buồn tủi nữa. Tuyệt đẹp tình trời trong sóng động, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy rõ tình trời trong sóng động. Thành tâm tận độ tiến thân vừa, chúng ta thành tâm tu sửa để chính mình, tức là tận độ thân xác được an yên, thì cái thân xác của chúng ta mới vừa tiến ăn khớp trong việc làm của trời đất và nhân sinh. Không ăn khớp thì làm sao đạt tới thanh tịnh. Cho nên người thiền chỉ nhắm mắt ngồi đó, nhưng mà luồng điển làm việc, thanh tịnh làm việc. Thanh tịnh hòa hợp với thanh tịnh mới thật sự tự cứu được.
Rồi thủng thẳng, anh tin lấy anh chứ không phải chính tôi làm gì. Tôi đâu có lập cái nhà thờ thu, đâu có một tổ chức gì hốt bạc đâu. Nhưng mà không cho phép tôi làm được.
Bởi vì cái chuyện này chỉ nói có một giây lát là người ta tự làm rồi. Nó có cái gì đâu mà phải làm tiền người ta. Anh em, chùa nhà thờ cái gì cũng ở trong này hết. Tiểu thiên địa, đại thiên địa cũng do trong này mà ra. Thấy không? Đó, cho nên không bị mê tín. Và con người sẽ trưởng thành trong cái siêu khoa học. Siêu à, các bạn đi học bác sĩ này khoa học thôi. Nhưng mà sau này tu rồi tới cái siêu khoa học, lúc đó mình mới sợ. Mình mới sợ ông trời hay quá. Chính tôi cũng là ông trời mà tôi quên. Thấy không?
Yeah.
Không có khối óc con người ai nhìn ông trời. Thấy không? Không có khối óc con người ai nhìn Chúa. Không có khối óc con người ai nhìn ma quỷ. Thì chính tôi là người có khối óc. Nhưng mà tôi quên rồi. Bây giờ tôi phải trở về với tôi. Tìm tôi và rõ tôi là ai. Lúc đó mới không còn cái gì. Chỉ một mê tín trong sự thật. Đứng trong chu trình tiến hóa thật sự. Nó kêu chân lý. Mà nào giờ mình học sách chân lý mà mình không tìm ra mình không thấy chân lý.
Cho nên muốn thấy hào quang phải thực hiện thiền. Và để thấy rõ nguyên lai hào quang ở đâu? Trong ta mà. Trong không mà có. Hỏi trong ta mà ra, trong không mà có, ông này nói bậy. Bởi vì nếu người ta không tu, không tập trung chấn động lực, làm sao họ thấy được cái hào quang? Mà nếu loài người không có khối óc, làm sao nhận định được hào quang? Trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng vô cùng tận, ánh sáng không thể đo lường được, mới kêu đó là hào quang. Tự họ phát khởi ra cái câu nói kêu bằng hào quang. Trong họ ra, trong nhân gian ra, xác nhận hào quang. Trong nhân gian ra, xác nhận ông trời. Trong nhân gian, trong nhân gian ra, xác nhận ông trời. Thế rõ. Nếu con người không có khối óc, không có sự đó. Và chúng ta không có bận tâm đến đây bàn luận việc đó. Cho nên khối óc con người
quan trọng.
Mỗi người chúng ta đều có khối óc, có thanh điện. Và trụ nó là thành hào quang sáng suốt.
Trên mật niệm quần tinh, chúng ta mật niệm, chúng ta không có phung phí. Khẩu khai thần khí tán, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài la lo âm sùng thì nó tan. Còn mật niệm nó mới quần tinh. Chúng ta mật niệm rồi chúng ta mới quần cái chất tinh, tinh vi sáng suốt. Quần tinh não hải, mật niệm mà mật niệm rồi nó diệt dục, nó mới quần tinh não hải, vốn bồi cho cái bộ áp thanh thanh nhẹ và quan bình.
Mình là kinh vô tử, mình tu khai thông rồi nó mở, nó thấy mình, thấy mình nhiều chừng nào thì thấy cả càn khôn vũ trụ nhiều chừng nào. Mà không thấy mình thì không bao giờ hiểu được. Khối óc con người xác nhận Chúa, xác nhận Phật. Còn nếu không có khối óc con người, ai xác nhận Chúa Phật? Thiên thanh ma quỷ phải có khối óc. Chúng ta có khối óc, mà chúng ta tập trung cho khối óc nó chuyển hào quang, nó sáng tương ứng với sự thanh quang điểm lành ở bên trên, chúng ta thấy tất cả có gì đó. Nhưng mà phải làm mới thấy. Muốn có cái TV phải nghiên cứu này kia kia nọ mới sáng suốt được cái TV. Mà trong ta có TV, ta chịu làm thì có gì đâu. Mà không chịu làm thì không bao giờ có. Chắc chắn như vậy. Thì mỗi đêm mà các bạn thiền, các bạn thấy rồi. Mà một đêm bỏ không thiền, nó nhớ như cái gì. Mình làm lỗi. Thấy mình chậm trễ, thấy mình nặng trược. Mà mỗi đêm mình sốt sắng, mình thiền như vậy. Thấy mình vui vẻ. Nha. Thấy mình sung sướng. Cảm nhận rõ ràng. Rồi từ đó nó tập trung rồi. Chúng ta thấy kinh vô tử. Không có chữ nghĩa mà tại sao tôi hiểu. Hồi nào giờ tôi muốn đọc sách mà sao tôi biết. Đó là tôi đã học kinh vô tử. Hoàn cảnh cho tôi biết. Trình độ của nhân sanh cho tôi biết. Tự khai thông với tôi mới thông thả mọi người. Rõ ràng.